lòng đam mê và sự tìm về trạng thái hợp nhất. Tại sao ta trở nên nghiện ngập với một người khác phái? Lý do tại sao quan hệ tình yêu lãng mạn của nam nữ là một trải nghiệm mạnh mẽ và được mọi người tìm kiếm? Đó là gì? Một quan hệ như vậy dường như đưa người ta tới cảm giác thoát ra khỏi tình trạng sợ hãi, nhu cầu cần có một người khác phái để bù đắp cảm giác cô độc và thiếu thốn. Đây là một phần của lối sống của nhiều người trong điều kiện chưa có sự cứu rỗi và giác ngộ đích thực. Trạng thái này có chiều sâu về thể chất và tâm lý. Về mặt thể chất thì rõ ràng là bạn chưa toàn vẹn và cũng không bao giờ cảm thấy thực sự toàn vẹn cả. Bởi vì bạn hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà, tức là một nửa của cái toàn thể. Về phương diện này, cảm giác mong muốn để trở thành một cái gì toàn thể, trở về với nhất thể, được thể hiện dưới lực hấp dẫn giữa người đàn ông và người đàn bà. Nhu yếu của người đàn ông cần có một người đàn bà, và nhu yếu của người đàn bà cần có một người đàn ông. Đây là một sự đòi hỏi hầu như không thể cưỡng lại được để tiến tới sự hợp nhất giữa hai thái cực có năng lượng đối nghịch. Lòng ham muốn thể xác này còn có gốc rễ trong lĩnh vực tâm linh. Đó là sự mong muốn chấm dứt sự phân cách giữa hai đối cực ở trong bạn để trở về trạng thái hợp nhất. Về mặt thể chất thì sự giao hợp trong tình dục là cách ngắn nhất để đạt đến tình trạng hợp nhất này. Cho nên kinh nghiệm tình dục này mang lại cho ta nhiều khoái cảm nhất trong thể xác, trong cảnh giới vật chất này. Nhưng sự giao hợp trong tình dục chỉ là một thoáng của trạng thái hợp nhất, một khoảnh khắc quá ngắn ngủi của niềm hạnh phúc sâu xa. Chừng nào mà bạn còn thiếu hiểu biết, xem tình dục như là một phương tiện cứu rỗi cho bạn, chừng đó thì bạn còn cố tìm cách chấm dứt sự phân cực trên bình diện hình tướng. Và đó là một điều không bao giờ có thể xảy ra được. Đời sống cho bạn cảm nhận một thoáng hợp nhất ngắn ngủi như được lên thiên đàng, nhưng bạn không được phép ở lại đó lâu. Và sau đó thì bạn lại tìm thấy mình trong một hình hài riêng biệt, không còn cảm thấy hợp nhất với mọi thứ xung quanh mình nữa. Về mặt tâm lý, cái cảm giác thiếu thốn và chưa trọn vẹn ở trong bạn ít nhiều còn mãnh liệt hơn so với mặt thể chất. Khi nào bạn còn đồng nhất mình với lý trí, bạn sẽ có khuynh hướng tìm kiếm chính mình qua những gì ở bên ngoài. Tức là bạn sẽ có khuynh hướng tìm kiếm chính mình qua những thứ mà rốt cuộc không có liên quan gì tới những gì chân thật của bạn, như là địa vị xã hội, của cải, ngoại hình, thành công hay thất bại, tín ngưỡng, vân vân. Cái bản ngã sai lầm do lý trí tạo ra, cái bản ngã luôn cảm thấy dễ bị tổn thương, thiếu an toàn và luôn tìm kiếm một cái gì mới để bám vào, cho mình chính là cái đó và tạo ra cảm giác là nó vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên không một thứ gì có thể tạo ra cho bản ngã ở trong bạn một cảm giác đầy đủ, trọn vẹn và vững bền. Rồi một quan hệ luyến ái nào đó của bạn bỗng nhiên xuất hiện. Quan hệ đó có vẻ là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề của bản ngã bạn đang có và đáp ứng được mọi yêu cầu của bản ngã, ít ra là lúc ban đầu. Lúc này mọi thứ trước đây được dùng để tạo ra cảm giác về một cái tôi, một cá thể ở trong bạn, không còn quan trọng đối với bạn nữa. Giờ đây bạn có một tiêu điểm thay thế cho mọi cái khác, làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Và qua đó mà bạn xác định tư cách của chính mình, đó là người mà bạn đang yêu. Bạn bây giờ không còn là một mảnh rời rạc trong một vũ trụ lạnh lẽo, ít ra bạn cũng tưởng như vậy. Thế giới của bạn giờ đây có một tâm điểm mới, người mà bạn đang yêu. Sự kiện là tâm điểm đó vốn ở bên ngoài bạn, và do đó cảm nhận về tự thân bạn cũng xuất phát từ bên ngoài. Thoạt đầu chưa trở thành vấn đề đối với bạn. Vấn đề là bạn không còn cảm thấy các đặc điểm của bản ngã, như là nỗi sợ hãi hay cái cảm giác thiếu thốn bất toàn ở trong bạn nữa. Nhưng chưa chắc. chúng thật sự đã biến mất hay vẫn còn tồn tại bên dưới cái vỏ hạnh phúc bề ngoài? Nếu trong quan hệ luyến ái của mình, bạn vừa cảm thấy cả yêu và cả những điều trái nghịch như đã kích nhau, dài dò, tra tấn nhau, vân vân, thì rất có thể bạn đang lẫn lộn tình yêu với sự vướng mắc của bản ngã và sự bám chiếu đầy tính nghiện ngập. Bạn không thể lúc này thì rất yêu người bạn gối chăn của mình, còn lúc khác thì chỉ muốn làm tổn thương người ta. Tình yêu đích thực không thể có điều trái nghịch đó. Nếu tình yêu của bạn có điều trái nghịch, thì đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một nhu yếu mạnh mẽ của bản ngã, đòi hỏi một cảm nhận về bản ngã toàn diện và sâu sắc hơn, một ham muốn mà người kia tạm thời đang đáp ứng được. Loại tình yêu này là cái mà bản ngã muốn dùng để thay thế cho sự giải thoát đích thực. Và thoạt tiên thì bạn cảm thấy nó rất giống với sự giải thoát mà bạn đang tìm kiếm. Nhưng rồi sẽ tới lúc người tình của bạn có cư xử khiếm khuyết với bạn, không còn đáp ứng được nhu cầu của bạn nữa, đúng hơn là nhu cầu của bản ngã ở trong bạn. Lúc đó những cảm giác sợ hãi, đau khổ và thiếu thốn ở trong bạn lâu nay thường bị che đậy bởi quan hệ yêu đương bỗng trỗi dậy. Cũng như những cơn nghiện khác, khi sẵn thuốc thì bạn rất phấn khởi, nhưng rồi sẽ đến lúc chất thuốc đó mất tác dụng. Khi những cảm giác đau khổ tái xuất hiện thì bạn sẽ thấy nó còn mạnh hơn trước đây, và thậm chí bạn còn xem người kia chính là nguyên nhân gây ra đau khổ của bạn. Đó là lúc bạn sẽ không thừa nhận khổ đau đó vốn của bạn, và bạn sẽ phóng chiếu những khổ đau sẵn có đó ở trong tự thân ra bên ngoài và đã kích người kia không một chút xót thương, để phát tiết đi bớt nỗi khổ đau của mình. Sự công kích này có thể đánh thức khối khổ đau sâu nặng có sẵn trong người kia, và họ có thể phản ứng lại sự công kích của bạn. Lúc này thì bản ngã của bạn vẫn còn mê mờ, bởi vì hy vọng là bằng cách thao túng hay công kích như vậy sẽ có tác dụng buộc người kia phải thay đổi thái độ, qua đó nỗi đau của bạn lại được che lấp thêm một lần nữa. Mỗi sự nghiện ngập đều phát sinh từ cố gắng trong sự thiếu hiểu biết của bạn để chối từ việc đối diện và đi qua nỗi đau của mình. Sự nghiện ngập nào cũng bắt đầu bằng khổ đau và chấm dứt bằng khổ đau. Dầu cho bạn nghiện thứ gì đi nữa, rượu, thức ăn, thuốc men, ma túy hay là một người nào đó, bạn đang dùng thứ đó để che đậy nỗi đau ở trong lòng. Điều này giải thích tại sao sau những phấn chấn lúc ban đầu, quan hệ luyến ái mà bạn đã đặt ra rất nhiều kỳ vọng đó bây giờ lại có quá nhiều bất hạnh và khổ đau. Tự thân của quan hệ luyến ái đó không hẳn tạo ra nỗi bất hạnh và khổ đau cho bạn đâu. Nhưng một quan hệ luyến ái thật ra chỉ làm bộc lộ rõ ra nỗi đau và bất hạnh đã có sẵn ở trong bạn. Sự nghiện ngập cũng vậy. Bất kỳ sự nghiện ngập nào rồi cũng tới lúc không còn tác dụng nữa, và lúc đó thì bạn sẽ cảm thấy nỗi đau sẽ càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Đây là lý do tại sao mà hầu hết mọi người đều cố gắng trốn tránh phút giây hiện tại và tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó trong tương lai. Có lẽ bởi vì biết rằng điều trước tiên họ phải đối diện khi chú tâm vào phút giây hiện tại, đó là tiếp xúc với nỗi đau cũ ở trong mình. Và đây chính là điều mà họ rất sợ phải đối mặt. Ước gì họ biết được rằng chuyện này thật dễ dàng, vì từ phút giây hiện tại họ có thể tiếp xúc với năng lực của sự có mặt của chính mình, xua đi quá khứ và những nỗi đau cũ, tiếp xúc được một thực tại có thể làm tiêu tan mọi ảo tưởng mê lầm. Trốn tránh tất cả mọi quan hệ luyến ái để xa lánh khổ đau cũng không phải là một giải pháp đúng đắn. Dù sao thì nỗi đau của bạn cũng vẫn còn đó thôi. Đôi ba lần thất bại trong từng ấy năm thì cũng dễ khai mở cho bạn được tỉnh thức hơn là sống 3-4 năm trên một hoang đảo hay là trong một căn phòng đóng kín. Tuy vậy, một khi bạn để cho sự có mặt sâu sắc của mình tiếp xúc với nỗi cô đơn ở trong mình, thì sự thực tập này chắc chắn sẽ giúp cho bạn chuyển hóa được nỗi cô đơn của mình.